Đây, chương trình phát thanh pháp âm, tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo, thương đời, phát thanh vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2013, nhằm ngày 17 tháng 6 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Mẹ Quan Âm. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, nói về Đức Quán Thế Âm thì ai cũng biết đó là một vị Bồ Tát biểu hiện của lòng từ bi vô lượng vô biên. Ai cũng biết đó là một vị Bồ Tát như một người mẹ hiền, lắng nghe tất cả những âm thanh của chúng sanh để mà cứu độ cho tất cả, thoát ly tất cả những hiểm nạn, bệnh tật, tai ương, đau khổ. Và cũng vì vậy cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm gần gũi với tất cả chúng sanh biết bao nhiêu. Ngài như một người mẹ để cho chúng sanh trong đời khổ tìm trở về mà nương tựa. Ngài như một người mẹ ngồi đó mà lắng nghe tất cả bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu buồn khổ ở trong lòng những đứa con của mình. Cho nên vì vậy mà Ngài Quán Thế Âm gần như có mặt khắp hết tất cả mọi nơi. Nó trở thành cả một cái tín ngưỡng của Đức Quán Âm trong cái đời sống của người Phật tử. Hôm nay nói về Đức Quán Thế Âm, tôi muốn nói một điều đặc biệt. Đó là cái hình ảnh của Ngài dạo chơi ở trong thế giới ta bà. Mình không đi chơi đâu quý vị. Mình có đi đâu đi chăng nữa thì cũng bần biểu đủ thứ hết, ràng buộc đủ thứ hết. Mình không thong dong tự tại như Bồ Tát đi giữa cuộc đời mà không một cái gì vướng mắc. Còn mình không vướng, không chỗ nào mà gần như mình không vướng mắc gì cả. Gặp cảnh sung sướng thì sung sướng đó nó cũng cột buộc lấy mình. Gặp cảnh nghèo khổ thì cảnh nghèo khổ đó nó cũng làm cho mình ưu tư sầu muộn đủ thứ hết. Cho nên ở trong cái thế giới ta bà này, mình đâu có du hỷ được gì đâu. Những kẻ đi du hỷ ở tại những sòng bài, ở tại những nơi rượu chè vân vân, thực sự họ cũng chẳng du hỷ. Bởi sao vậy? Bởi vì lên đó rồi thua tiền thua bạc thì sinh ra buồn khổ, thất vọng, tuyệt vọng. Bởi vì ở đó rồi uống rượu ăn chè, say sưa vào một cái, thế là coi như trời đất nghiêng ngả, họ cũng chẳng còn thong dong tự tại được nữa. Ở trong đạo của Phật có cái gọi là du hỷ thần thông, tức là thần thông để mà đi chơi, thần thông để mà đi du hỷ. Cái thần thông này Phật tử chúng ta nên tập. để ai cũng trở thành những kẻ đi du hỷ giữa cuộc đời mà không phải dễ đâu quý vị. Tại sao không dễ? Bởi vì để mình có thể đi du hỷ giữa thế gian này, mình phải có cái thần thông du hỷ, cái thần thông để mà không bị vướng mắc, không bị trói buộc, không bị dính chấp bởi bất cứ cái gì hết cả. Mà có như vậy thì mình mới tự tại đến đi, có như vậy thì mình mới an nhiên trước tất cả mọi cảnh, có như vậy thì gặp cảnh nào mình sống theo cảnh đó cũng đều vui vẻ hết cả. Gặp vua thì mình ngồi chơi với vua, gặp ăn mày thì mình ngồi chơi với kẻ ăn mày, gặp kẻ quyền quý cao sang mình sống với kẻ quyền quý cao sang, gặp người nghèo hèn khổ sở mình sống với kẻ nghèo hèn khổ sở. Đó chính là cái chỗ mà ở trong phẩm kinh mà chúng ta mới vừa tụng bảo rằng người đáng dùng thân Phật mà đồ thì ngài hiện thân Phật, người đáng dùng đồng nam đồng nữ mà đồ thì ngài hiện thân đồng nam đồng nữ, đáng dùng thân phụ nữ mà đồ thì ngài hiện thân phụ nữ, đáng dùng thân trượng giả mà đồ thì ngài hiện thân trượng giả, đáng dùng thân vua chúa mà đồ thì ngài hiện thân vua chúa. Còn mình tuy nhất mình đâu có hiện thân được đâu. Mình ôm một cái thân bệnh hoạn đau khổ bực dọc ngứa ngáy đêm ngày thế này, có cái gì mà từ thông dong từ tài được ở nơi mình? Mà mình gặp cảnh khổ mình sống nhiều khi không nổi, bởi vì mình sống trong cảnh sướng quen rồi. Gặp vua chúa quyền uy thì mình sợ hãi đủ thứ, gặp kẻ bần cùng nghèo khổ mình khinh chê ngạo mạn đủ thứ cả. Mình đâu có từ tài, mình đâu có thông dong được quý vị. Mình đâu có được cái thần thông để bị du hỷ như Đức Quang Âm ở nơi đây vậy. Có một hình ảnh để mô tả Đức Quang Âm đi giữa cuộc đời, đó là hình ảnh Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt du ư tất cảnh không. Có một vị Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, tức là ánh trăng mà trong và mát, thanh lương, vừa trong vừa mát, như một cái mặt ánh trăng, mặt trăng chiếu cái ánh sáng trong mát để mà phụ khắp thế gian này. Mà ánh trăng chiếu từ trên bầu trời chiếu xuống, du ư tất cảnh không, thông dong đi chơi giữa cõi trời đất bao la, chẳng vướng mắc chẳng gì hết cả. Đức Quang Âm Bồ Tát giống như một vị Bồ Tát, như là cái ánh trăng mà đi chơi giữa trời đất bao la đó, giữa bầu trời thải hư, không có vướng mắc gì hết đó. Còn mình thì cất bước lên đường là đủ thứ vướng mắc, phải chuẩn bị nào cái này, nào cái nọ, nào túi, nào sách. Đi hành hương Ấn Độ thì cũng phải chuẩn bị bao nhiêu áo quần, bao nhiêu thuốc men, bao nhiêu thực phẩm, bao nhiêu tiền bạc đủ thứ cả. Có cái gì mình đi chơi được đâu, có ai đi chơi đó. Đi chơi là đừng bận tâm gì cả, đừng nghĩ gì hết. Ở đây mình phải bận tâm đủ thứ, mình phải nghĩ ngợi đủ thứ, mình phải lo toan đủ thứ. Còn Bồ Tát giàu đi vào cuộc đời như những kẻ rong chơi thực thụ. Cho nên những vị Bồ Tát, những bậc thiền sư giác ngộ đến giữa cuộc đời như một người khách giàu chơi, rồi hết chơi chỗ này, ngài từ bỏ thế giới này sang giàu chơi ở thế giới khác. Còn mình đâu có giàu chơi, đến đâu mình dính đó, đến đâu mình vướng đó, đến đâu mình mắc đó. Một người khách đến đi có gì phải vướng mắc? Họ không làm chủ cái gì cả, họ thông dong tự tại, chẳng dính mắc gì hết. Còn mình dính nào danh, nào lời, nào mùi chua, mùi hôi, mùi thơm, mùi đủ thứ mùi. Sắc thì mình dính đủ thứ sắc, sắc này sắc kia đủ thứ cả, chùa cũng phải cho thiệt đẹp, cảnh mình đi tới cũng phải cho thiệt đẹp, đủ thứ cả. Trời nóng quá chịu không nổi, trời mưa quá lụt lội cũng phiền hà. Có cái chỗ nào mà mình thông dong tự tại, có cái chỗ nào mình du hỷ thần thông đó quý vị. Bước chân ra gặp tai nạn, gặp đường xá thế này, gặp bụi mờ thế kia, là cũng đủ thứ phiền não nó trỗi dậy trong lòng mình rồi. Muốn ăn mà không ăn được thì là khổ rồi. Bao nhiêu người muốn ăn mà cứ thấy ăn vô thì sợ mập thì là khổ, không dám ăn. Rồi ăn vô sợ đau bụng, ăn vô sợ đau đầu. Muốn thế này, muốn thế khác, chẳng có gì thỏa mãn được hết. Mình đâu phải là du hỷ thực thụ đâu quý vị. Bồ Tát Quan Âm ngài đi du hỷ giữa cõi đời, thần thông tự tại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngài không vướng mắc cái gì hết. Ngài không vướng mắc cái gì cả, Ngài không bị cái gì nó dính cả, cho nên Ngài có thể đi khắp hết tất cả mọi nơi. Còn mình là dính mắc đủ thứ, mình đâu có đi khắp tất cả mọi nơi được, mình đâu có tới được với tất cả mọi người, tới với bạn thì được, chứ tới với kẻ thù mình tới không được. Thương cái người mình thương thì được, chứ còn thương cái kẻ mình ghét không được. Thấy đâu cũng chướng ngại, thấy đâu cũng là nghịch cảnh. Cho nên mình khổ là vì vậy. Mà tất cả cái đó ở đâu vậy? Tất cả những cái chướng ngại phong ba giữa cuộc đời này, tất cả những cái khiến cho mình ghét cay ghét đắng mà ghét vào tới tấm là ở đâu vậy? Tất cả những cái làm cho mình phiền muộn, tức tối đủ thứ cả là ở đâu vậy? Thưa quý vị, nghĩ cho cùng, đừng nói rằng người kia làm cho tôi tức, đừng nói rằng người kia làm cho tôi giận, đừng nói rằng cái đồng tiền đó làm cho tôi khổ. Không, tất cả đều từ ở nơi cái tâm mình mà ra hết chứ. Nếu tâm mình không dính mắc thì bao nhiêu tiếng chửi ở ngoài kia dính gì mình đâu. Vì cái tâm mình là dính, cho nên là dính với cái tiếng chửi đó, rồi mình đem cái tiếng chửi đó vô trong lòng mình, ôm nó, sống với nó, để cho nó hành hạ mình đêm ngày. Còn cái tiếng chửi kia là tiếng chửi của người ta. Còn mình mắc bởi gì dính, họ chửi mình là chuyện của họ. Còn tâm mình mà không dính mắc thì lấy gì những tiếng chửi đó làm mình khổ. Tiền đó của người ta thì mắc bởi gì, nếu như cái tâm tham của mình mà không trỗi dậy, ham muốn cái đồng tiền đó, thì làm sao mà cái tiền đó nó làm khổ mình được? Tiền đó nó bắt mình phải đi ăn trộm ăn cướp, tiền đó nó bắt mình phải gian tham biện lần. Cho nên cái gốc của tất cả mọi vấn đề nằm ở nơi cái tâm mình. Và đó là lý do tại sao mình tu, là mình phải trở về cái từ tâm của mình, mình phải trở về con người của mình. Nhất là những người mới tu, đừng có ngó mắt mà nhìn lỗi người này, ngó mắt mà nhìn lỗi người kia, rồi thấy đâu cũng chướng ngại hết. Thấy người này à tại sao lại không giống như mình nghĩ, thấy người kia tại sao không lo tụng kinh, thấy người nọ sao không lo niệm Phật, thấy người nọ sao lại không có ăn nói hiền lành. Mình tu đâu phải là để mình đi dòm lỗi người này, đi nhìn lỗi người khác, đi nói lỗi người kia đâu. Mình tu là mình trở về với chính mình là chính, phản quán tự kỷ bổn phận sự. Đó là lời của tổ ngày xưa dạy. Phản quang tự kỷ là quay trở lại cái ánh sáng mà nhìn mình, để biết mình, để rõ con người mình. Và đó là bổn phận duy nhất của người tu. Tu không có lo nhìn mình, cứ đi nhìn người này người khác. Tất cả bao nhiêu cái tranh chấp phiền hà, bao nhiêu cái điên đạo giữa thế gian đều từ cái chỗ đó mà ra hết. Người này nhìn lỗi người kia xét lỗi người nọ, thế là cả cái thế gian này nó điên đảo, nó xáo trộn đủ thứ lên hết. Vì chính cái đó nó làm cho mình khổ, chính cái đó mình ở trong vòng thị phi tranh chấp chẳng thoát ra được. Cho nên tất cả mọi vấn đề nằm ở cái tâm mình. Bởi vì tâm mình mà dính mắc, cho nên mình chẳng làm sao làm kẻ rong chơi thoải mái tự nhiên được. Mình rong chơi thoải mái không được. À, tới cái chỗ những người kia dễ thương thì tôi còn chơi được, chứ tới cái chỗ kia người này thì quýt tôi, người kia thì ngoáy tôi, người nọ thì nói xấu tôi rong chơi không được, phải không quý vị? Tới cái chỗ này nó có đường xá xe cổ ngon lành tôi đi chơi được, chứ còn cái chỗ kia đường xá gập ghềnh chẳng xe chẳng cổ nặng bụi tôi chơi không được. Cho nên mình đâu phải là kẻ du hỷ thực thụ. Trong kinh Phật hay nói tới thần thông du hỷ, mà chỉ có Bồ Tát thì mới có được cái này. Thanh văn chưa chắc đã có được, những bậc thánh chưa chắc đã có được, chỉ có Bồ Tát mới có thể là du hỷ thần thông, đi vào cõi đời như một người khách, đi vào đi ra chơi giận tự nhiên thoải mái. Đối với các ngài đó, sống chết cũng là như nhau. Ngài cười với cái chết, rồi ngài hiện thân trở lại chỗ khác để tiếp tục cuộc rong chơi của ngài. Sướng, tu là để sướng như vậy. Nhưng mà mình sướng không được, hỏi rằng tại sao mình sướng không được? Không ai bắt mình không sướng cả. Mình mà sướng không được bởi vì cái tâm của mình nó phiền hà, tâm của mình nó đầy vấn đề, tâm của mình nó đầy khúc mắc, tâm của mình nó đầy thị phi điên đạo mộng tưởng. Cho nên vì cái tâm đó mình không sướng nổi. Còn Bồ Tát Quan Âm, ngài muốn hiện thân Phật thì ngài hiện thân Phật. Mình bây giờ hiện thân Phật nổi không? Không. Hiện cái thân thằng ăn cướp thì dễ, chứ còn hiện thân Phật hiếm nổi. Phải liêm diêm thật, bắt buộc khổ lắm. Hiện thân thì kheo, hiện thân thì kheo ni, hiện thân trượng dạ, hiện thân phụ nữ. Ai ưa thân nào để đổ được thì Ngài hiện ra thân đó mà đổ. Còn mình đâu có hiện được đâu. Cái thân mình đây không, bệnh tật đủ thứ hết cả, khổ bức chết đi. Mình đâu có hiện thân gì được đâu. Mình không có trống chơi thoải mái được. Mà mình bị cái thân này nó hành. Còn Ngài hiện đủ sự thân, chẳng có thân nào hành Ngài hết. Thân nào Ngài cũng tự do thoải mái. Muốn hiện thân thì hiện, muốn bỏ thân thì bỏ. Còn mình hiện được cái thân này vốn chẳng ra gì. Mà đến khi chết, ui dào thôi thì nghĩa là tức là dần là sờ là đủ thứ hết cả. Mà không phải chỉ mình khổ, những người chung quanh mình nó cũng khổ vì cái thân này của mình. Vì coi mấy cái người sắp chết rất tồi lắm. Mấy hôm nay tôi hay đi vào những nhà thương á, để mà thăm mấy cái cụ bệnh sắp chết trong đó. Bây giờ còn số cụ mới vừa ra đi, vô đó thì mình mới thấy thân của các cụ thiệt là tội. Thân của chúng sanh thật là khổ. Thân đó là cả một cái nơi mà chứa nhóm tất cả tội lỗi và đau khổ. Cho nên trong kinh Bạc Đại Nhân Giác Phật dạy như vậy: hình vi tội tội, tâm thì ác nguyên. Tâm là nguồn gốc của tất cả bao nhiêu những thứ xấu ác. Còn cái thân này của mình là gì? Là cả một cái rừng tội lỗi ở đó. Vì cả một rừng tội lỗi, cho nên mình thấy là sống thì đủ thứ chuyện, đến khi chết thằng cũng đủ thứ chuyện. Cái thân này đến khi chết, gần chết, nào dây này nhờ kia thọc vô mũi vô miệng đủ thứ hết cả. Tay chân đủ thứ kiểu hết, thì tội hết sức. Cho nên mình không tự tại với cái thân này. Còn Bồ Tát Quán Âm mà sợ gì Ngài hiện đủ các thứ thân. Trong kinh nói 32 cái thân mà thực sự là vô lượng thân. Khi cần làm được con nít thì Ngài hiện thân con nít. Khi cần làm bà già thì Ngài hiện thân bà già. Thậm chí khi cần chết thì Ngài hiện ra cái thân chết, sinh thủy hôi tanh. Để gì vậy? Để mà cảnh tỉnh những kẻ ham thân đẹp. Mọi nhiều người ham thân đẹp á, ham mùi thơm rồi vậy á, thì Ngài hiện ra cái thân thử thiệt á, nó hôi, nó thối, nó rình bò, để chi? Để mà đánh thức những kẻ ham những cái thân đó, để biết rằng thân cuối cùng nó là như thế này. Cho nên Bồ Tát Quan Âm Ngài thông dong tự tài, Ngài đến đi an nhiên. Sống chết với Ngài cũng chỉ là một. Ngài ra vào trong kỳ lục đạo như là gì? Như là những người khách tới lui vậy. Khi ưa thì Ngài bước tới, khi không ưa thì Ngài bước đi, thoải mái. Một người khách không dính gì cả. Còn một người làm chủ thì sao? Đêm ngày lo trả biêu là đủ chết rồi. Nhà cái này hư phải lo sửa, cái kia hư phải lo sửa. Thôi là đủ thứ chuyện khổ. Ai mà làm chủ sẽ thấy nó khổ thế nào. Còn mình làm một người khách á, nó sướng việc bao nhiêu mà kể, phải không? Nhưng mà mình không ưa làm khách thì khổ của mình là ưa làm chủ. Bà nào cũng ưa làm chủ một cái ông chồng hết. Bà nào, ông nào cũng ưa làm chủ một ngôi nhà. Bà nào, ông nào cũng ưa làm chủ một đàn con. Vì ưa làm chủ cho nên là mình khổ. Chứ bây giờ không làm chủ thì có cái gì khổ. Mình làm người khách. À, người khách là người sướng nhất trong đời này. Vì vì cái tưởng tượng mình cứ đi làm khách thôi. Như tôi đi làm khách tôi sướng thật. Mình tới đâu chẳng cần phải lo gì cả. Cơm nước họ lo, giường chiều họ lo. Mình chỉ việc tới xong rồi ăn ba miếng, lên tụng kinh ba thời, nói pháp một thời, rồi mới đi về, không lo gì hết. Còn mỗi lần ở đây lệ lạc mình làm chủ á, ui giời, về phải lo tiếp, lo đón, lo rước, đủ thứ cả. Cho nên làm chủ nó khổ lắm. Đừng có ham làm chủ. Người ta mà khổ là vì ham làm chủ. Chứ bây giờ đừng làm chủ, mình làm người khách thôi. Người khách tới lui giữa cuộc đời này, người khách tới lui trong cái thế giới tao bà này đấy. Một người khách ưa đến thì đến, ưa đi thì đi, chẳng có gì về chướng mắt, chẳng có gì trói buộc. Một người khách như vậy an dân tự tại được bao nhiêu. Và chỉ khi nào mình đến đi với một người khách, mình sẽ có được cái gọi là du hỷ thần thông tam muội, để hiện được tất cả các thứ thân mà đổ cho tất cả chúng sanh, như Bồ Tát Quán Thế Âm ở đây. Mà muốn như vậy thì cái tâm mình phải cho nó đừng vướng mắc, tâm mình phải đừng có chướng ngại. Tâm vô quại ngài, vô quại ngài cố, vô hữu khủng bố, việc ly điên đạo mộng tưởng. Tâm không chướng ngại, mà tâm không chướng ngại đó thì thế nào? Thì mình chẳng sợ khủng bố gì hết. Bây giờ chuyện ai cũng sợ khủng bố hả? Mình tâm mình mà không chướng ngại thì chẳng sợ khủng bố, mà xa rời tất cả mọi mộng tưởng điên đạo. Cho nên học theo hành Đức Quan Âm để có được cái tâm đại từ bi, để có được cái tâm để mà đi vào đời mà cứu độ như cái vầng trăng trên bầu trời thông dong, để có được cái du hỷ giữa cuộc đời này rong chơi một cách thoải mái nhẹ nhàng, thì cái tâm của mình nó phải rộng rang, tâm của mình nó phải không chướng ngại. Cái tâm của mình là chứa đủ thứ trong này, nào bàn, nào ghế, nào tiền, nào bạc, nào vợ, nào chồng, nào con, nào cái. Cái tâm của mình là chứa biết bao nhiêu thứ, đùng đâu là chướng đó, phải không? Chứ còn cái tâm của các ngài là như giống như là bầu thải hư, mây bay thong dong tự tại, ảnh tăng từ đi chỗ này chỗ khác thoải mái. Cho nên cuối cùng mình sẽ thấy tu theo Phật, học theo hành Đức Quan Âm thì cốt yếu là trở về với cái tâm của mình. Tu làm sao để cho cái tâm đó đừng chướng ngại gì hết. Vì tâm không chướng ngại, ai khen ai chê cũng chẳng dính chẳng mắc, ai thương ai ghét cũng chẳng phiền chẳng giận, thoải mái nhẹ nhàng. Mà khi đó mình có thể đến với tất cả mọi người, cứu độ cho tất cả mọi người, hiền tất cả mọi phương tiện thiền xảo để mà cứu độ tất cả quần sanh. Mong rằng Phật tử mình ở đây tùng phổ môn, rồi mình có cái chiêm ngưỡng cái tường Quan Âm 72 feet ngoài kia, mình hãy nhớ tất cả đó là để đưa mình trở về với cái tâm không chướng ngại ở cái con người của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Quan Âm Bồ Tát mẹ hiền, nhờ mẹ con đã ưu phiền nhẹ vui, cảm linh quang đại cao dày, ngày đêm tâm niệm mẹ đây bên mình, lời cầu hiền linh thuần tịnh.
Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ sáu tuần này nhằm ngày 19 tháng 6 năm Quý Tỵ là ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Khóa lễ sẽ được thực hiện vào lúc 8 giờ tối thứ sáu trong đạo tràng Kinh Pháp Hoa. Chùa xin kính mời tất cả quý Phật tử cùng về tham dự lễ vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quan Âm Bồ Tát nhìn mầu, lòng thanh thát thiết con cầu mẹ thương. Trời cao biển rộng